Mấy ngày sau thật là ngây ngất với chàng và nàng. Miệng họ lúc nào cũng cười, gò má họ lúc nào cũng đỏ ửng và dù đi đâu, bàn chân họ cũng như không chạm đất. Khi có người khác, họ giữ gìn rất cẩn thận, không để lộ mối tình của họ. Do cố giấu giếm như vậy mà những buổi trò chuyện chính thức diễn ra chỉ có vẻ công việc thuần túy, khô khan hơn cả mọi khi. Chỉ khi trong nhà hoàn toàn không có ai, họ mới dám táo bạo cầm tay nhau, làm tình bằng những ngón tay. Nhưng cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Họ tìm cách gặp nhau bí mật mỗi ngày, ít nhất một lần, thường là ngoài bờ suối. Họ không thể nhịn được việc gặp riêng nhau, nhưng phải làm sao để tuyệt đối kín đáo, đặc biệt đứng với bàn tay nắm chặt rất lo, có người biết. Ngay từ đầu, họ đã nghĩ đến chuyện sẽ lấy nhau. Đó là điều cả hai đều ao ước, và càng sớm càng tốt. Nhưng việc để tang của nàng là một trở ngại lớn nhất. Tục lệ của dân Comanche không quy định thời gian để tang. Việc để tang chấm dứt lúc nào là do cha của người phụ nữ quyết định. Nếu không có cha, thì quyền quyết định thuộc về người quản lý nàng. Trường hợp này, đứng với bàn tay nắm chặt chỉ có thể chờ chim đá hậu cho phép. Chỉ y mới có quyền định đoạt khi nào nàng hết tang và có thể lấy chồng. Và như thế có thể sẽ rất lâu. Nhảy múa với sói, cô an ủi người yêu. Chàng bảo rồi sẽ đến lúc đó và nàng đừng lo lắng. Nhưng nàng vẫn lo. Một lần bế tắc quá, nàng đã đề nghị chàng cùng đi trốn. Nhưng chàng cười to, và từ đó nàng không dám nhắc đến đề nghị ấy nữa. Họ đánh liều. Trong vòng 4 ngày sau hôm gặp nhau ngoài bờ suối, 2 lần, nàng đã lén sang nhà chàng. 2 người nằm cho đến lúc trời rạng. Họ thì thầm nói chuyện với nhau, trong lúc ôm nhau trần truồng dưới tấm chăn. Họ làm tất cả những gì mà một đôi nam nữ yêu nhau say đắm thường làm. Họ tự trọng, thận trọng và đúng mực. Nhưng làm sao họ giấu được? Bất cứ ai trong làng đã hiểu, khi yêu nhau, người đàn ông và người đàn bà có những biểu hiện gì đều thấy được những biểu hiện ấy trên khuôn mặt của chàng và nàng. Đa số không nỡ lên án tình yêu, dù nó xuất hiện trong hoàn cảnh nào. Một số nhỏ cảm thấy khó chịu, nhưng im lặng vì không có bằng chứng cụ thể. Điều quan trọng nhất là, đôi trai gái ấy yêu nhau không có hại gì cho bộ tộc. Ngay cả những người già nhất, vốn bảo thủ cũng nghĩ thầm rằng, tình yêu kia có thể hiểu được. Nói cho cùng thì cả hai con người ấy đều là da trắng. Đêm thứ 5, tính từ cuộc gặp gỡ ngoài suối, đứng với bàn tay nắm chặt lại muốn gặp chàng. Nàng kiên nhẫn đợi cho đến lúc người trong nhà chim đã hậu ngủ say. Nàng vừa ra tới cửa, ngửi thấy mùi ẩm ướt của trời sắp mưa to, thì có tiếng ai đó gào thét hốt hoảng trong đêm thanh vắng. Tiếng gào rất to, đủ để đánh thức cả dân làng, và chỉ vài giây đồng hồ sau, mọi người đều đã tung chăn chạy ra ngoài. Có chuyện gì rồi? Cả làng đã dậy. Nàng cùng đám đông theo con đường giữa làng, về phía đống lửa to đang là trung tâm chú ý của mọi người. Trong đám hỗn loạn, nàng cố đưa mắt tìm nhảy múa với sói, nhưng mãi tới lúc sát đống lửa, nàng mới nhìn thấy chàng. Trong lúc lách qua đám người để đến với nhau, nàng nhìn thấy những người da đỏ thuộc dân tộc khác đang túm tụm quanh đống lửa. Có 6 người, ngoài ra là những người đang nằm dưới đất. Một số đã chết, một số bị thương. Họ thuộc bộ lạc Kiowa, từ lâu vẫn thân thiện và cùng tham gia săn bắn với người Comanche. 6 người còn lại lành lặn đang hốt hoảng ghê gớm. Họ giơ tay, giơ chân, làm điệu bộ để kể cho ông già Mười Gấu cùng những trợ thủ gần gũi của ông. Dân Comanche đứng xung quanh im lặng chờ đợi, trong khi đám Kiowa tiếp tục kể. Lúc nhảy múa với sói và đứng với bàn tay nắm chặt sắp đến được với nhau, thì đám phụ nữ bắt đầu la hét. Vài phút sau, họ tản ra và hấp tấp chạy về nhà, đâm bổ vào nhau, vướng chân nhau. Các chiến binh tụ tập xung quanh ông già thủ lĩnh và tất cả cùng thốt lên một câu gì đó. Tiếng hô của họ vang rền cùng một lúc với tiếng sấm và chớp lóe lên trên bầu trời đen kịt. Tiếng họ thốt lên đó, nhảy múa với sói cũng hiểu, bởi chàng đã nghe thấy nhiều lần trong những cuộc trò chuyện. Bọn Pani. Nắm tay nàng, chàng tiến lại gần đám chiến binh Comanche tụ tập xung quanh ông già Mười Gấu. Trong lúc đó, nàng kể vào tai chàng chuyện gì đã xảy ra với những người Kiowa. Bọn họ, khoảng 20 người đang đi tìm trâu rừng cách trại Comanche, chừng 10 dặm về phía bắc, thì đụng đầu với một đám quân Pani rất đông, chừng 80, thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Họ bị tấn công lúc mặt trời đang lặn, và nếu không nhờ trời tối và nhờ thuộc đường, thì họ đã không thể chạy thoát. Nhưng bọn Pani rất đông, và chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ dò biết được hướng chạy trốn của họ. Những người Kiowa cho rằng, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị đối phó, bởi bọn Pani chắc chắn sẽ tấn công nơi này vào lúc tảng sáng. Họ tin là như vậy. Ông già mười gấu bèn ra lệnh gì đó mà cả nhảy múa với sói lẫn đứng với bà té nắm chặt đều không nghe rõ. Nhưng qua thái độ, thấy được rằng ông hết sức lo lắng. 19 binh còn lại cũng chiến đấu tốt, nhưng nếu bọn Pani đông như vậy thì chúng sẽ áp đảo về số lượng. Cuộc họp bên đống lửa bỗng biến thành một cuộc tranh luận náo nhiệt, vô chính phủ, cuối cùng tan vỡ. Những chiến binh nhỏ tuổi tản ra, đi theo những người mà chúng cho rằng sẽ dắt dẫn chúng tốt nhất. Nhảy múa với sói bối rối, tình hình quả thật là phức tạp. Sấm chớp trên đầu mỗi lúc một gần nhau, và mưa lớn sẽ đổ xuống, càng tạo thuận lợi cho bọn Pawnee tấn công. Nhưng đây đã là làng của chàng, và chàng vội chạy đuổi theo bê đá, chỉ định nói một suy nghĩ của chàng. Cho tôi theo ông, chàng nói, khi đuổi kịp y. Bê đá sầu não nhìn chàng. Trận đánh sắp tới sẽ dữ dội lắm đấy. Y nói, bọn Pawnee đến không phải để cướp ngựa, chúng đến bao giờ cũng để tàn sát. Nhảy múa với sói gật đầu. Về lấy vũ khí và đến nhà tôi. Người chiến binh giả ra lệnh. Để em đi lấy. Đứng với bàn tay nắm chặt tình nguyện và sắn váy lên đến đầu gối, nàng chạy đi. Đang nhẩm tính, cần bao nhiêu đạn cho khẩu súng trường và khẩu súng lục hải quân, đột nhiên chàng nhớ ra một điều và dừng lại. Bê đá! Chàng gọi to. Bê đá! Người chiến binh giả ngoái đầu lại. Tôi có rất nhiều súng. Chàng nói, chôn dưới đất, ngay gần đồn của người da trắng ấy. Cả hai bèn quay trở lại chỗ đống lửa. Ông già mười gấu vẫn còn đang hỏi thêm đám Kiowa. Những người khốn khổ này vẫn còn run vì vừa thoát chết. Họ giật mình lùi lại khi nhìn thấy nhảy múa với sói. Ông già mười gấu vội nói vài câu cho họ hiểu. Rồi mặt ông cau lại khi nghe bê đá nói đến chuyện súng. Súng nào? Ông hỏi giọng lo âu. Súng của binh lính da trắng, súng trường. Nhảy múa với sói đáp. Mười gấu rất khó nghĩ. Mặc dù ông ta chấp nhận nhảy múa với sói, nhưng định kiến lâu đời từ trong máu của người Comanche mách bảo ông rằng đừng có tin vào bọn da trắng. Súng chôn dưới đất nghĩa là cần mất thời gian đào lên. Bọn Pawnee thì chỉ lát nữa sẽ tới, và ông ta cần có rất nhiều người để chiến đấu với chúng. Đường từ đây đến đồn của người da trắng khá xa, và trời lại sắp đổ mưa. Nhưng trận giao chiến sắp tới sẽ hết sức gay go, và ông biết nếu có súng tình hình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. May mà bọn Pawnee có rất ít súng. Phải nhiều giờ nữa, trời mới sáng, còn có đủ thời gian để đến đồn cùng bọn miệng mọc lông. Súng đựng trong những hòm và bên trên chất củi. Nhảy múa với sói, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông ta. Tôi chỉ cần vài người và một cỗ xe để chở súng về đây thôi. Ông già thủ lĩnh đành phải liều thôi. Ông bảo bê đá chọn hai người, 6 con ngựa pony, 4 con ngựa để cưỡi và 2 con để kéo xe, cùng nhảy múa với sói đi thật nhanh. Khi về đến nhà, chàng thấy con Cisco dây cương đầy đủ, đang đứng trước cửa. Bếp lửa trong nhà đã được nhóm, và đứng với bàn tay nắm chặt đang ngồi xổm bên cạnh, quấy thứ gì đó trong bát. Những vũ khí của chàng, khẩu súng trường, khẩu súng ngắn hải quân, cung, bao đầy tên và con dao lưỡi dài đã đặt sẵn trên nền nhà. Chàng đang thắt khẩu súng ngắn vào ngang lưng thì nàng bưng bát đến. Ngẩng mặt lên, nàng ra lệnh. Chàng vẫn đứng trong khi nàng thò một ngón tay vào chất gì màu đỏ trong bát. Lẽ ra việc này anh phải làm, nhưng anh đang vội và anh cũng không biết cách nên em làm hộ. Nhanh nhẹn và thành thạo, nàng quệt một vạch ngang trên trán chàng và vạch dọc hai bên má, rồi nàng chấm thành hình bàn chân cho sói bên mỗi má và đứng lùi lại để ngắm. Nàng gật đầu hài lòng trong khi nhảy múa với sói đeo túi cung tên lên vai. Em biết bắn súng chứ? Chàng hỏi. Biết, nàng đáp. Vậy thì cầm lấy. Chàng đưa cho nàng khẩu súng trường. Họ không ôm hôn, cũng không nói lời từ biệt. Chàng bước ra, nhảy lên lưng con Cisco rồi phi thẳng. Cả tốp phi mỗi lúc mỗi xa con suối, cứ chữ thẳng hướng đồn mà băng qua thảo nguyên. Bầu trời đầy đe dọa, tưởng chừng như 4 trận giông kéo đến cùng một lúc. Mỗi ánh chớp chiếu sáng tóe như lửa ở lòng đại bác. Họ phải dừng lại khi một cỗ xe bị tuột ra, và trong lúc chờ sửa chữa, chàng thoáng có một ý nghĩ hoảng sợ. Nếu chàng không tìm thấy súng thì sao? Chàng có nhìn thấy chiếc xương sườn trâu rừng đánh dấu nhưng đã lâu rồi. Thậm chí, nếu nó vẫn cắm ở đó, thì cũng không dễ mà tìm thấy. Chàng rên rỉ khi nghĩ đến điều đó. Trời bắt đầu đổ mưa rào, nặng hạt khi họ tới đồn. Chàng dẫn mọi người ra vị trí cất giấu đó, nhưng trời tối, không nhìn thấy gì hết. Chàng tả để họ cùng tìm, và cả bốn người ngoài trên lưng ngựa, cố tìm khúc xương trắng. Rồi giữa tiếng mưa rơi, tiếng gió rú, tiếng sấm sét đùng đùng, chàng chợt nghe thấy tiếng cạch dưới một móng ngựa của con Cisco. Chàng vội gọi các bạn, và bốn người cũng quỳ xuống, đưa tay dò dẫm trên mặt cỏ. Đột nhiên, bê đá đứng phát dậy, y sờ thấy một chiếc xương sườn dài. Chàng đến đúng chỗ có khúc xương, đợi một ánh chớp lóe lên, đưa nhanh mắt nhìn những ngôi nhà cũ của đồn Sedgwick và định hướng theo đó, tiến về phía bắc, từng bước chân một. Bỗng đất lún xuống dưới gót một bên ủng, chàng bèn kêu to gọi mọi người. Đất xốp, và chỉ đào vài phút, hai chiếc hòm gỗ dài đã được nhấc ra khỏi ngôi huyệt nhão nhoét của chúng. Họ mới lên đường về được tiếng rưỡi đồng hồ, thì trận giông lên đến cực điểm. Mưa đổ xuống thành từng tấm màn lớn, chạy vùn vụt, không thể nhìn thấy gì nữa. Và bốn người đẩy hai cỗ xe, đành phải dò dẫm trên đường. Nhưng mỗi người đều nhìn thấy rõ trách nhiệm nặng nề đè trên vai. Họ không chịu dừng chân lúc nào và quãng đường trở về được vượt qua với một tốc độ đáng kinh ngạc. Vừa bắt đầu xuống cái dốc cuối cùng trước khi vào làng, họ nhìn thấy ánh chớp lóe làm toàn bộ phong cảnh sáng rực như ban ngày trong hai hoặc ba giây đồng hồ. Nhảy múa với sói nhìn thấy, và những người khác cũng thấy. Một đoàn dài rằng rạc người lạ cưỡi ngựa đang lội qua con suối, chỉ cách làng chừng nửa dặm. Một ánh chớp khác lại lóe lên, và mấy người Comanche nhìn thấy kẻ thù đã nấp sau những rặng cây. Mưu đồ của chúng đã rõ. Chúng định tiến đánh từ hướng bắc, lợi dụng đám cây rậm rạp bên bờ suối để tránh bị phát hiện. Khi đến sát, chúng mới bắt đầu cuộc tấn công. Vậy là chỉ khoảng 20 phút nữa, bọn chúng sẽ khởi sự. Mỗi hòm đựng 24 khẩu súng trường, nhảy múa với sói tự tay lấy ra, trao cho từng người đang đứng xung quanh ngôi nhà của 10 gấu trong lúc ông nói những lời dặn dò cuối cùng. Mặc dù biết mũi tấn công chính của kẻ địch sẽ từ bờ suối, nhưng ông nghĩ có thể chúng bố trí thêm mũi khác từ thảo nguyên đánh vào, để mũi chính rảnh tay chiếm làng từ phía sau. Ông bèn cử 2 chiến binh già dặn cùng một số trẻ đón cánh quân địch từ phía thảo nguyên. Sau đó, ông vỗ vai nhảy múa với sói và các chiến binh lắng tai nghe ông nói. Giả sử anh là người lính da trắng, ông già thủ lĩnh nói, và anh có trong tay những người này với đầy đủ súng ống, thì anh làm thế nào? Nhảy múa với sói nghĩ rất nhanh. Thì tôi bảo họ phục kích bên trong làng. Đám chiến binh cười ồ, 10 gấu giơ cao tay và quát họ im. Nhảy múa với sói chưa nói hết câu, ông nghiêm khắc nói. Tôi bảo họ nấp kín trong làng, đằng sau các ngôi nhà. Tôi bảo họ chỉ quan sát những rặng cây ngoài bờ suối, chứ không cần nhìn đám từ ngoài thảo nguyên đánh vào. Tôi muốn chúng tự bộc lộ lực lượng trước. Tôi muốn làm cho kẻ thù đinh ninh rằng, chúng ta mải bố trí đón chúng từ phía thảo nguyên, và chúng sẽ dễ dàng bất ngờ chiếm làng. Đợi khi chúng vào làng, những người của chúng ta phục kích sau các ngôi nhà mới nhảy ra và bắn. Sau đó, tôi bố trí những người cầm dao và dụng cụ bổ sọ. Tôi muốn kéo kẻ địch vào dòng suối, rồi tha hồ giết chúng, để lần sau chúng không bao giờ dám bén mảng đến làng chúng ta nữa. Ông già 10 gấu nghe rất chăm chú, rồi ông ngẩng nhìn các chiến binh, cất cao giọng. Nhảy múa với sói cũng có ý nghĩ như tôi. Ta sẽ tha hồ giết chúng, đến mức muôn đời chúng sẽ không bao giờ dám bén mảng đến đây nữa. Bây giờ, chúng ta bắt đầu im lặng bố trí. Mọi người lặng lẽ tản ra khắp làng, nấp sau những ngôi nhà hướng mặt về những con suối. Trước khi đi cùng họ, chàng tranh thủ vào ngôi nhà của chim đa hậu. Mấy đứa trẻ vẫn còn nằm trong chăn. Hai bà mẹ ngồi lặng lẽ bên cạnh. Họ cầm sẵn chảy trong tay, đứng với bàn tay nắm chặt cầm súng. Họ không nói gì, cả nàng cũng im lặng. Chàng chỉ cần nhìn xem họ đã sẵn sàng chưa mà thôi. Chàng ra và đứng lại sau ngôi nhà của chính chàng. Nó thuộc số gần bờ suối nhất. Bê đá đứng nấp phía bên kia. Hai người gật đầu với nhau, rồi chăm chú nhìn ra khoảng trống trước mắt. Từ đây đến chỗ rặng cây bờ suối chỉ khoảng 100 thước. Mưa đã ngớt, hạt nhỏ, nhưng cũng vẫn làm họ khó nhìn. Mây xám lơ lửng khắp bầu trời, và buổi sớm mai vẫn còn rất yếu ớt. Họ không nhìn rõ lắm, nhưng chàng tin chắc bọn chúng đã đang ẩn nấp ở đó. Nhảy múa với sói đưa mắt nhìn khắp dãy nhà gần suối. Các chiến binh Comanche đều nấp sau đó với khẩu súng trong tay. Cả 10 gấu cũng có mặt. Trời mỗi lúc một sáng, mây đen tan dần và mưa cũng tạnh. Đột nhiên, mặt trời hiện ra và lát sau hơi nước từ mặt đất bốc lên trông như sương mù. nhảy múa với sói, dương mắt cố nhìn ra chỗ những rặng cây ven suối, qua làn sương, và thấy những bóng đen thấp thoáng như những bóng ma sau các cây liễu và cây bông. Chàng bỗng thấy một cảm giác mà đã lâu không được thấy. Đó là cảm giác khiến mắt chàng mở đi và tưởng như chàng không thể trúng đạn. Chàng đã biến thành cỗ máy vô tri giác như ngày nào. Những kẻ đang di chuyển trong sương mù kia, to lớn đến đâu, đông đến đâu, dũng mạnh đến đâu, chàng cũng đã mất hết khả năng sợ. Chúng là kẻ thù, và chúng đã hiện ra trên ngưỡng cửa. Chàng không còn phải suy tính gì nữa. Tiếng súng vang lên phía sau lưng chàng. Vậy là, đám địch tạt ngang từ thảo nguyên vào, đã vấp phải lực lượng của ta bố trí mặt đó. Trong lúc tiếng súng nổ ngày càng dữ dội, chàng vẫn chăm chú nhìn sang phòng tuyến bên này. Một vài chiến binh nóng nảy đã quay sang, tiếp ứng cho cánh bên kia. Nhưng những chiến binh già dặn hơn vẫn bình tĩnh và không ai rời vị trí. Chàng lại đưa mắt chăm chú nhìn qua lớp sương phủ trên những rặng cây ven suối. Quân địch bước ra từ từ, một số cưỡi ngựa, một số đi chân. Chúng đang lò dò lên dốc, những tên Pani mặt mũi hung ác, tóc buộc dựng đứng, đang mơ tới lúc được tàn sát. Bọn đi bộ tiến trước, sau mới đến bọn cưỡi ngựa và nhảy múa với sói đợi bọn đi sau. Chàng muốn cho bọn cưỡi ngựa nếm đạn đầu tiên. Chàng đưa mắt nhìn sang phía quân ta, hy vọng họ bình tĩnh chờ thêm vài giây nữa, và chàng ngạc nhiên thấy ngần ấy cặp mắt đang hướng về phía chàng, nóng lòng chờ lệnh. Nhảy múa với sói giơ cao một cánh tay lên khỏi đầu. Một tiếng thét vang lên ở đầu dốc, tiếng gào thét mỗi lúc một dâng cao, lan rộng, phá tan không khí im ắng của một buổi sáng trời mưa, giống như một làn không khí nóng. Bọn Pani vừa gào thét vừa bắt đầu tấn công. Đám cưỡi ngựa vọt lên trước đám đi bộ. Nhảy múa với sói phạt mạnh cánh tay xuống, rồi nhảy ra, dâng cao khẩu súng trường. Những chiến binh Comanche cũng ùa ra theo. Đạn súng trường của họ trúng vào ngựa của quân địch, chỉ cách có 20 thước, và như một lưỡi dao sắc rạch đứt làn da, làm tan tác đội hình của bọn Pani. Những đứa trên lưng ngựa rơi xuống ầm ầm, như những đồ chơi trên giá rơi xuống đất. Những tên chưa trúng đạn, kinh hoàng thấy lửa tóe ra từ 40 khẩu súng cùng một lúc. Vừa bắn, các chiến binh Comanche vừa phản công, lao ra qua lớp sương mù xanh biếc tiếp cận quân thủ đang choáng váng. Chàng nhằm vào từng tên trong đám hỗn loạn, nổ súng và giết thêm 2 tên nữa liền nhau. Đột nhiên, một vật gì đó khá lớn hít sau lưng, làm chàng ngã sấp xuống đất. Thì ra một con ngựa pony trong số sống sót. Chàng liền túm lấy dây cương và nhảy lên lưng nó. Bọn Pani giống như đàn gà con bị sói vồ. Những tên sống sót hoảng hốt bỏ chạy vào những rặng cây ven suối. Nhảy múa với sói, túm được một tên đang chạy, kéo nó ra khỏi lưng ngựa, rồi nhằm vào gáy nó bóp cò. Nhưng súng không nổ, chàng bèn quay nòng súng, đập mạnh báng lên đầu. Tên Pani ngã gục ngay trước mặt chàng, và nhảy múa với sói cảm thấy vó con ngựa pony chàng cưỡi dẫm lên xác nó mềm oặt. Ngay trước mặt chàng, lại một tên Pani nữa, đầu cuốn khăn đỏ, đang bỏ chạy. Hắn cũng định phi tới chỗ rặng cây. Nhảy múa với sói thúc mũi ủng vào sườn con ngựa pony, cho nó lao lên và túm chầm tóc của tên địch đúng lúc nó đang rơi ngựa. Chàng vượt qua đoạn cuối cùng của khoảng trống và húc vào rặng cây bông rậm rạp. Nhảy múa với sói đang nắm đầu tên địch kéo theo tới đây, bèn đập đầu nó vào một thân cây bên cạnh. Lúc đó, chàng mới nhận ra nó đã chết, hai mắt trợn lên từ bao giờ. Một cành cụt dưới thấp xuyên qua người nó như xuyên miếng thịt nướng chả. Trong lúc chàng quay lại, xác tên địch ngả về phía trước, hai tay vồ một cách thảm hại vào sườn, nhảy múa với sói, như thể muốn ôm lấy kẻ đã giết hắn. Nhảy múa với sói lao đi, và xác tên địch rơi đến bịch úp mặt xuống đất. Đúng lúc đó, chàng nhận ra rằng tiếng gào thét đã chấm dứt. Trận đánh đã kết thúc. Đột nhiên, cảm thấy mệt rã rời, chàng loạn choạng men theo rặng cây, bước lên đường cái rồi đi về phía dòng nước. Hai bên chàng là xác những tên Pony. Nửa tá chiến binh Comanche cưỡi ngựa, trong đó có bê đá, đang tiêu diệt nốt số Pony còn lại ở cánh đối diện. Nhảy múa với sói đứng nhìn, cho đến khi đám chiến binh đi khuất tầm mắt, rồi chàng chậm rãi quay trở lại. Lúc lên dốc, chàng nghe thấy tiếng reo hò. Bên kia con dốc, bãi chiến trường vừa qua mở ra trước mắt chàng. Trông nó giống như một cuộc picnic bị ngưng lại vội vã. Thức ăn và đồ dùng vương vãi khắp trên mặt đất. Rất nhiều xác Pani. Các chiến binh Comanche phi ngựa qua, vẻ mặt hớn hở. Tôi giết thằng này đây, tiếng một người nói. Tên này vẫn còn thở. Một người khác báo tin, nhờ một người nào đó đi gần kết liễu hộ tính mạng của tên địch. Đàn bà trẻ con cũng kéo ra khỏi nhà và ra bãi chiến trường. Một số xác không còn nguyên vẹn. nhảy múa với sói đứng thần người, quá mệt không đi nổi vào rặng cây, thậm chí không nhấc nổi chân tay. Một chiến binh nhìn thấy chàng bèn hét lên, nhảy múa với sói. Chàng chưa kịp nhận ra thì các chiến binh đã vây quanh như đàn kiến đẩy một hòn cuội lên dốc, vừa đi họ vừa hát tên chàng. Ngơ ngác, chàng để mặc họ đẩy đi, không sao hiểu được nỗi mừng rỡ lớn lao của họ. Họ hớn hở trước cái chết và sự tàn phá xảy ra dưới chân, và nhảy múa với sói không sao hiểu được. Nhưng đứng đó, nghe tiếng họ gào tên chàng, dần dần chàng mới hiểu. Chưa bao giờ chàng tham dự vào một cuộc chiến loại này, nhưng dần dần chàng bắt đầu nhìn chiến thắng này theo cách mới. Cuộc chém giết này được tiến hành không nhân danh một mục đích chính trị đen tối nào. Cuộc chiến đấu này là bảo vệ lãnh thổ, giữ gìn của cải và để con người được tự do. Cuộc chiến đấu này hoàn toàn không mang tính ích kỷ. Họ chiến đấu để bảo vệ những ngôi nhà đang đứng chỉ cách đây vài bước chân. Họ bảo vệ những người vợ và những người con cùng những người mà họ yêu quý. Họ chiến đấu để gìn giữ những kho thức ăn, giúp họ sống qua mùa đông, thức ăn mà họ phải vất vả bao nhiêu mới kiếm được. Với mỗi thành viên của bộ tộc, chiến thắng này còn là của riêng của từng người nữa. Đột nhiên, chàng thấy tự hào nghe tên mình được người ta gào lên. Và khi chăm chú nhìn xuống đất, chàng nhận ra một tên trong số những đứa bị chàng giết. Tôi giết thằng này đây! Chàng cũng reo lên. Một người nói to vào tai chàng. Có! Tôi nhìn thấy anh giết nó! Một lúc lâu, cùng với những người dân Comanche, chàng lang thang khắp xung quanh và gào tên những người bạn chiến đấu Comanche chàng còn nhận mặt được. Ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi xuyên qua làng, và các chiến binh bắt đầu cuộc nhảy múa ăn mừng chiến thắng, khích lệ nhau bằng những cái vỗ lưng và những tiếng hét thắng lợi. Họ nhảy múa trên cánh đồng chết chóc đối với bọn Pani. Hai tên Pani bị giết do lực lượng bảo vệ mặt trước làng. Còn chiến trường chính thì đếm được 22 xác chết. Người ta còn thấy 4 cái xác trong các rặng cây ven suối. Tốc truy kích của Bê Đá giết thêm được 3 tên nữa. Còn trong số chạy thoát, có bao nhiêu tên bị thương thì không ai biết. Phía Comanche, 7 người bị thương, chỉ có 2 người bị thương nặng, nhưng điều kỳ lạ là ở con số tử trận. Không một người nào. Ngay những người già cũng bảo, chưa bao giờ họ thấy một trận thắng lớn đến như thế này. Ròng rõ 2 tháng trời, khắp làng chỉ thấy không khí chiến thắng. Vinh quang được chất lên tất cả đàn ông, nhưng chỉ có một chiến binh được ca ngợi vượt lên tất cả, đó là nhảy múa với sói. Trong những tháng chàng sống ở đây, quan niệm về gốc gác của chàng bị thay đổi bao nhiêu lần. Bây giờ, cái vòng tròn đó đã khép lại. Ngày nay, mọi người nhìn chàng theo cái cách độc đáo của họ. Không ai còn nghĩ chàng là một thần linh, nhưng trong cuộc sống của họ, chàng trở thành con người tuyệt mỹ gần gũi nhất. Suốt từ sáng đến tối, đám trẻ quanh quẩn bên nhà chàng. Các cô gái công khai tán tỉnh chàng. Tên chàng chiếm đầu bảng trong tâm tưởng bất cứ ai. Bất kể nói chuyện gì, tên tuổi nhảy múa với sói cũng được nhắc đến. Buổi chính thức công nhận chàng là do đích thân ông già Mười Gấu tiến hành. Bằng một cử chỉ chưa hề có tiền lệ, ông tặng người anh hùng chiếc điếu của chính ông. Nhảy múa với sói, thích được người khác mến phục, nhưng chàng không hề cố tình làm điều gì để họ mến phục hơn. Sự nổi tiếng nhất thời và kéo dài đâm ra đè nặng lên sinh hoạt hàng ngày của chàng. Hình như lúc nào cũng có một người nào đó đang ngắm nghía chàng. Tệ nhất là chàng đâm ra có rất ít thời gian dành cho đứng với bàn tay nắm chặt. Trong tất cả dân làng, có lẽ chàng là người cảm thấy được giải tỏa nhiều nhất khi chim đá hậu và gió trong tóc trở về. Sau nhiều tuần hành quân, chưa kịp khiêu chiến với kẻ thù, thì đột nhiên trận mưa tuyết đầu tiên rơi xuống lúc họ đang ở dưới chân một dãy núi. Coi đó là điềm báo năm nay, mùa đông đến sớm và sẽ khắc nghiệt, chim đá hậu quyết định ngừng cuộc hành quân, quay trở về nhà để chuẩn bị gấp rút cho cuộc di chuyển của bộ lạc về phía nam tránh rét. Nếu như đoàn quân không phải xấu hổ về chuyện họ trở về tay không, thì họ lại bị choáng váng bởi những tin tức khó tin nổi về vụ bọn Pani tấn công làng. Việc đoàn quân trở về gây một hậu quả là hạ bớt vị trí của nhảy múa với sói lúc này đang được mọi người sùng bái. Không phải uy tín chàng bị giảm, mà chỉ vì tục lệ lâu đời của dân tộc Comanche về sắp xếp ngôi thứ. Vị trí chàng đang được hưởng nay bị trả về cho chim đa hậu và gió trong tóc, một kiểu như nền nếp cũ được phục hồi. Tuy không nói ra ngoài, nhưng trong thâm tâm, chim đá hậu rất sùng sốt trước sự tiến bộ vượt bậc của nhảy múa với sói. Lòng dũng cảm và trí khôn ngoan của anh ta trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù Pani không thể phủ nhận đã đành, mà cả trong việc anh ta hòa nhập với dân Comanche, đặc biệt trong việc học tiếng. Vị thầy lang rất thán phục. Y vẫn tha thiết, muốn học tập điều gì đó ở người da trắng, và thật là khó, ngay cả đối với một người già dặn kinh nghiệm như Chiêm Đa Hậu, chấp nhận được một anh lính da trắng đơn độc, mới đây trước mấy tháng, chưa hề nhìn thấy một người da đỏ, vậy mà bây giờ đã trở thành một người Comanche. Và còn khó chấp nhận hơn nữa, việc anh ta trở thành người chỉ huy của những người Comanche khác. Nhưng điều này đã hiển nhiên đối với tất cả những ai có con mắt tinh, đám trai trẻ bám lấy anh ta, và khắp dân làng luôn miệng nhắc đến anh ta. Chiêm Đa Hậu không sao hiểu nổi, tại sao lại có sự thay đổi lớn lao đến như vậy. Cuối cùng, y đành tự cắt nghĩa, đây là do phép linh thiêng của đấng Đại Linh Thần. Điều này tạo thuận lợi cho việc y tiếp cận những sự tiến triển nhanh chóng khác. Nó lát đường để dẫn đến một bất ngờ khác. Vợ y kể với chồng trong lúc hai người nằm trên giường, ngay đêm đầu tiên. Mình có chắc chắn không đấy? Y hỏi vợ, rất ngạc nhiên. Tôi không sao tin được. Mình cứ nhìn hai người, mình sẽ thấy ngay. Bà vợ thì thào tâm sự. Ai cũng thấy hết. Nhưng thấy có tốt không nhỉ? Người vợ trả lời câu hỏi ấy bằng tiếng cười khúc khích. Chuyện ấy có bao giờ là xấu đâu nào? Vợ y nói, nhích gần chồng thêm chút nữa. Sáng hôm sau, việc đầu tiên là Chiêm Đa Hậu đến nhà con người nổi tiếng kia. Nét mặt y u ám đến mức làm nhảy múa với sói phải giật mình, lùi lại. Họ chào nhau, rồi cùng ngồi xuống. Nhảy múa với sói, vừa bắt đầu nhồi thuốc vào điếu thì Chiêm Đa Hậu, thái độ cau có đến kỳ quái, hỏi đột ngay. Anh nói thạo rồi đấy, y nói. Nhảy múa với sói ngừng việc đảo thuốc trong bát. Cảm ơn anh, chàng đáp. Tôi thích nói tiếng Comanche. Vậy bây giờ, anh nói cho tôi biết. Giữa anh và đứng với bàn tay nắm chặt, có chuyện gì? Nhảy múa với sói suýt đánh rơi cái điếu. Chàng lắp bắp vài từ khó hiểu trước khi nói ra được một câu chững chạc. Anh nói thế nghĩa là sao? Chim Đá Hậu lộ vẻ bực dọc khi nhắc lại câu y hỏi. Giữa anh và đứng với bàn tay nắm chặt, có chuyện gì vậy? Nhảy múa với sói không thích nghe cái giọng ấy. Chàng đáp với vẻ thách thức. Tôi yêu cô ấy. Anh có định lấy cô ấy không? Có. Chim Đá Hậu suy nghĩ. Y có thể phản đối chuyện yêu đương, nhưng y không tìm được lý do gì để không tán thành chuyện kết hôn. Y đứng dậy. Đợi tôi. Đừng đi đâu. Y nói nghiêm khắc. Nhảy múa với sói chưa kịp trả lời, y đã ra khỏi cửa. Dầu thế nào đi nữa, chàng đã có thể nói vâng. Việc Chiêm Đa Hậu đột ngột bỏ đi khiến chàng băn khoăn, phải chăng điều này đụng đến thần thánh? Và chàng vẫn ngồi nguyên chỗ đó. Chiêm Đa Hậu ghé vào nhà do trong tóc và nhà bê đá, mỗi nơi trao đổi chừng 5 phút. Trên đường về nhà, y bắt gặp bản thân y đang lắc đầu. Y cũng đoán chuyện này tất sẽ phải xảy ra, nhưng hiện giờ thì chưa được. Nàng đang ngồi trong nhà lúc y bước vào. Đứng với bàn tay nắm chặt, y lên tiếng để nàng lắng nghe. Cô để tang thế là đủ rồi. Nói xong, y bước ra ngoài và tìm con ngựa quý nhất của y. Y cần đi dạo một mình lâu lâu. Nhảy múa với sói không phải chờ lâu, gió trong tóc và bê đá đã hiện ra trước cửa. Hai người khách ngó vào. Anh đang làm gì trong này thế? Gió trong tóc hỏi. Chim Đá Hậu bảo tôi chờ anh ấy. Bê đá mỉm cười thông cảm. Nếu vậy anh còn phải đợi lâu. Y bụng miệng cười. Chim Đá Hậu đã lên ngựa đi dạo cách đây mấy phút rồi. Xem chừng anh ấy đang có việc gì vội. Nhảy múa với sói không biết phải nói gì, làm gì. Chẳng thấy gió trong tóc nhăn mặt kiểu đùa. Chúng tôi vào được không? Người chiến binh cao lớn hỏi giọng hóm hình. Được chứ, vào đi. Mời hai ngồi. Hai người khách ngồi xuống trước mặt nhảy múa với sói. Trông họ tinh nghịch như hai cậu học trò nhỏ. Tôi đang chờ Chim Đá Hậu. Chàng nói ngắn gọn. Các anh đến có việc gì? Gió trong tóc nhích một chút lại gần chàng. Gã vẫn cười hóm hình. Nghe đồn anh định cưới vợ phải không? Khuôn mặt nhảy múa với sói chuyển màu. Trong có vài giây, từ màu hồng chuyển sang màu đỏ. Hai người khách bật cười to. Cưới ai? Chàng nói khẽ. Hai người khách tỏ vẻ không tin. Cưới đứng với bàn tay nắm chặt. Gió trong tóc nói. Chúng tôi nghe đồn thế. Vậy đúng không? Cô ấy đang có tang. Chàng lầu bầu. Cô ấy còn... Thôi rồi, đến hôm nay Cô ấy không còn phải để tang nữa. Chim đá hậu đã chấp nhận rồi. Nhảy múa với sói nuốt cục gì chặn ở cổ họng chàng. Thật không? Cả hai người khách đều gật đầu. Lúc này, vẻ mặt họ trở lại nghiêm trang. Và nhảy múa với sói hiểu rằng, đấy là sự công nhận chính thức rằng, nàng được quyền lấy chồng. Lấy chàng. Vậy tôi phải làm những gì? Hai người khách đưa mắt nhìn căn nhà, vẻ nghiêm nghị. Xem xét xong, họ lắc đầu chê. Anh nghèo đấy, anh bạn ạ. Gió trong tóc nói. Tôi không biết như thế này, anh đã cưới vợ được chưa? Anh phải kiếm thêm vài thứ tài sản nữa. Hiện nay còn ít quá đấy. Nhảy múa với sói cũng đưa mắt nhìn căn nhà, và mặt chàng cũng nhăn lại. Tôi làm gì có nhiều. Chàng công nhận. Họ im lặng một lúc. Các anh giúp tôi được không? Chàng hỏi. Thái độ của hai người là một màn kịch ngắn. Bê đá bặm miệng lảng tránh, gió trong tóc thì cúi đầu, đôi mày trao lại. Sau khi im lặng rất lâu, khiến nhảy múa với sói lo lắng, bê đá mới thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt chàng. Được thôi, y nói. Gió trong tóc và bê đá được hưởng một ngày vui vẻ. Họ vừa trêu nhảy múa với sói. Cùng với gió trong tóc và bê đá, với tư cách là hai giám hộ viên của nhảy múa với sói, chàng dắt cả bầy ngựa đến buộc vào vách nhà chim đá hậu, với tư cách người đi dạm vợ. Lòng ái mộ của bạn bè dân làng đã là rất đủ, nhưng chàng muốn thêm vào đó thứ gì của riêng chàng. Nhảy múa với sói, bèn tháo khẩu súng ngắn hải quân ở thắt lưng ra, đem đặt trước cửa nhà chim đá hậu. Rồi chàng quay lại, chia tay với hai vị giám hộ để họ trở về nhà. Đêm nay, chàng làm công việc chờ đợi. Sáng sớm hôm sau, chàng ra cửa, ngó sang nhà chim đá hậu. Gió trong tóc đã nói chàng biết, nếu lời cầu hôn được nhà gái chấp thuận, thì những con ngựa xính lễ sẽ được họ đem ra trại. Nếu không, họ vẫn để ngựa nguyên chỗ cũ. Những con ngựa đã không còn buộc ở chỗ đó nữa. Chàng vào nhà sửa sang quần áo và mặt mũi. Chàng cạo râu rất cẩn thận, lau chùi đôi ủng, cọ rửa tấm che ngực và sức dầu lên tóc. Chàng vừa chuẩn bị xong, thì nghe tiếng chim đá hậu gọi bên ngoài. Nhảy múa với sói! Hy vọng, y không chỉ đi một mình. Chú rể cúi đầu chui qua cửa, bước ra. Chim đá hậu đứng bên ngoài, đang nhìn chú rể bằng cặp mắt niềm nở. Sau y vài bước là đứng với bàn tay nắm chặt. Sau nữa là toàn thể dân làng tụ tập và nhìn chàng bằng những cặp mắt long trọng. Chàng cúi chào, chim đá hậu đáp lễ, rồi chàng đứng chăm chú nghe y nói cả một bài diễn văn dài về nghĩa vụ người làm chồng. Nhảy múa với sói, không sao rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô dâu. Nàng đứng bất động, đầu hơi cúi. Nàng mặc chiếc áo dài bằng da nai rất đẹp và đeo chuỗi răng hoẵng trên ngực, đôi dép độc đáo dưới chân, cổ nàng đeo một chiếc vòng cũng bằng xương. Trong lúc chim đá hậu nói, một lần nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nàng bình thản, chẳng thấy yên tâm, nhảy múa với sói ngắm nàng bao lâu cũng không chán. Tưởng như chim đá hậu sẽ không bao giờ kết thúc bài diễn văn của y, nhưng rốt cuộc bài đó cũng vẫn chấm dứt. Anh có nghe hết những điều tôi nói đấy chứ? Vị thầy lang hỏi. Có. Tốt. Chim đá hậu nói khẽ, y quay sang đứng với bàn tay nắm chặt và bảo nàng tiến lên. Nàng bước lên, đầu vẫn hơi cúi. Chim đá hậu cầm bàn tay cô dâu, trao cho nhảy múa với sói, rồi bảo chàng nắm lấy. Khi chú rể dẫn cô dâu qua cửa vào nhà, đám cưới coi như đã kết thúc. Sau đó dân làng bình thản quay về nhà. Suốt buổi chiều hôm đó, dân làng đi từng tốp đến, đặt quà mừng trên bậc cửa nhà của đôi vợ chồng mới cưới. Đến lúc mặt trời lặn, đống quà mừng đã chất cao, hơi giống lễ Giáng sinh của người da trắng. Cho đến lúc này, đôi vợ chồng trẻ vẫn chưa hề biết đến lòng hào hiệp của dân làng. Ngày hôm đó, họ ở lì trong nhà, và cửa nhà cũng đóng chặt.